Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta hôm nay là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trong tuần có một chuyện khiến nhiều người phải nhướng mày. Đó là khi Tổng trưởng Di trú Peter Dutton nói rằng nếu như theo những cái đề nghị của Đảng Xanh đề nghị là hãy nhận thêm người tị nạn theo diện nhân đạo. Ông Dutton, ông nói rằng là nếu mà như vậy đó, tăng cái quota đó lên quá nhiều thì cuối cùng là nước Úc này sẽ nhận những người thất học và có khả năng là họ sẽ giành mất công việc làm của người Úc. Thì không hiểu anh Lưu Dân nghĩ như thế nào trước cái lời phát biểu đó.
Thưa quý vị, quả như là Quốc Vinh vừa nói, cái lời phát biểu của ông Peter Dutton đã gây ra, nói chữ nhướng mày thì đôi khi nó còn nhẹ nhàng, nhưng mà nó gây ra những cái chỉ trích khá là quyết liệt, từ không những là từ phía các cái chính trị gia, những cái người ứng cử viên là đối thủ của chính phủ liên đảng tự do, mà còn cả trong báo giới cũng như là của cả dư luận nói chung. Bởi vì cái lời phát biểu của ông Tổng trưởng Di trú này bị dán nhãn hay là bị công kích hay là bị chỉ trích như là một cái thái độ kỳ thị, nếu mà nói một cách nghiêm chỉnh hơn, hoặc là nói một cách nó nặng nề hơn là cái thái độ bài ngoại của ông Tổng trưởng Di trú Peter Dutton. Như chúng ta đã biết, lịch sử của nước Úc là một cái lịch sử của di dân và người tị nạn. Ngay cả những người da trắng đến đây từ thế kỷ 18 cũng vậy thôi. Bởi vì chủ nhân chính của đất nước này là những người thổ dân. Tuy vậy, hãy gạt ra cái chuyện lịch sử một bên mà nói lên cái vấn đề, những cái đề tài bầu cử nóng bỏng bây giờ. Thì rõ ràng là giữa những cái mớ thông tin rất là nghĩa là đa dạng và phong phú từ các cái vấn đề kinh tế vân vân, thì nổi lên vấn đề bảo vệ biên giới, vấn đề chính sách di trú, vấn đề thu nhận người tị nạn vân vân. Thì sở dĩ những cái vấn đề này nổ ra là vì trong cái thời gian gần đây chúng ta cũng ghi nhận nhiều cái tin tức về việc mà tòa án tối cao ở Papua New Guinea tuyên bố là những cái trại ở Manus và ở Nauru vân vân đó là được thành lập một cách vi hiến, và do đó thì họ đã phải thả những cái người hay là cho phép những cái người ở trong những cái trại tị nạn ra để sinh hoạt tự do trong cộng đồng. Nhưng mà đó là những cái chuyện mà ở bên ngoài cái biên giới của nước Úc. Bây giờ thì cái lời phát biểu của ông Peter Dutton nó đặc biệt và nó được đưa ra giữa cái không khí rất là sôi nổi của cái mùa tranh cử, thì chúng ta cũng thấy cái vấn đề này lại một lần nữa bùng nổ ra, nhưng mà nó bùng nổ ra ở một cái bối cảnh là có những cái phát biểu nó có thể bị coi như là quá đáng hoặc là vượt qua những cái khuôn khổ của những cái tranh luận bình thường. Bởi vì chúng ta thấy đôi bên nghĩa là quăng qua liền lại với nhau những cái từ ngữ rất là nặng nề, ví dụ như là kỳ thị, ví dụ như là bài ngoại, ví dụ như là chê trách người này thất học hoặc là cướp công việc làm của người Úc vân vân. Bởi vì cái nhiệt độ của cái ngôn ngữ này nó khiến cho những người dù bàng quan đi chăng nữa cũng nhảy vào cuộc, và quả tình là cái vấn đề di trú nó đang bùng nổ ở cái tuần lễ thứ nhì của cái cuộc tranh cử này.
Nhưng mà có điều lạ đó thưa anh, là cái vấn đề tạm trú, vấn đề người tị nạn xem chừng như là sẽ không tránh khỏi là một đề tài nóng trong kỳ bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, tôi có cái cảm giác là cả hai bên, liên đảng lẫn lao động, đều muốn tránh không có sa đà quá nhiều vào cái đề tài này. Lấy thí dụ như hồi nãy anh có nói là tòa tối cao ở Papua New Guinea đã phán quyết rằng là việc giam giữ những người tạm trú, những người tị nạn trong trại ở trên đảo Manus là vi hiến. Nhưng mà cả chính phủ Úc lẫn chính phủ PNG là chưa muốn đá động đến chuyện này, và xem chừng như là có nhiều bình luận gia họ nói đó là có vẻ như là ông Dutton đang tìm cách câu giờ để làm sao qua khỏi cái bầu cử vào 2 tháng 7 cái đã, rồi thì mới giải quyết lại vấn đề đó. Mặc dù là ông ta cứ tiếp tục khăng khăng rằng là Úc sẽ không có thay đổi chính sách về người tạm trú đâu, và những người đó còn khoảng đâu 900 người ở trên đảo Manus sẽ không bao giờ được đặt chân lên đất Úc đâu. Tuy nhiên bên đảng lao động thì lại không có vẻ gì đưa ra có một cái sự lựa chọn nào khác. Mặc dù may quá là trong tuần vừa rồi ông Dutton tuyên bố như vậy thì họ quay ra họ chỉ trích mà thôi. Nhưng mà thật sự cũng không có đụng nhiều đến cái đề tài này.
Vâng, thật ra thì dường như cái vấn đề di trú là một cái lĩnh vực khá nhạy cảm cho cả hai bên. Bởi vì trên bề mặt mà nói thì hai bên nó có nhiều cái điểm tương đồng với nhau. Tự trung cái chính sách bảo vệ biên giới hay là cái chính sách là ngưng cái những cái đoàn thuyền tạm trú đến Úc là stop the boat đó. Có những cái điểm chính mà hai bên dường như là có những cái đất đứng chung. Cái thứ nhất là ngăn chặn cái đường dây buôn người. Cái thứ nhì là giảm thiểu những cái vụ chết chóc ở trên biển. Thứ ba là không có cho những cái người tạm trú bằng thuyền được định cư ở Úc. Và thứ tư là những cái trung tâm mà xử lý hay là những cái trung tâm thanh lọc người tị nạn là ở bên ngoài lãnh thổ nước Úc. Thì cái hai bên dường như là không có những cái gì nó khác biệt nhau một cách rõ rệt cả. Mặc dù rằng là có những cái chi tiết về thí dụ như về con số được định cư của người tị nạn hàng năm đến Úc hoặc là gì vân vân. Nhưng mà trong cái tuần đầu tiên kể từ ngày phát động cuộc tranh cử thì người ta thấy là ít nhất là hai cái ứng cử viên của Đảng Lao động đã có những cái lời tuyên bố trái ngược với lại cái ông thủ lãnh đối lập là Bill Shorten. Thí dụ như là ở ở Melbourne chẳng hạn có ứng cử viên gọi là Sophie Ismail và bà đã nói là cái việc mà giam giữ người tị nạn ở các cái trung tâm thanh lọc ở ngoài nước Úc bà không có cảm thấy thoải mái, không có thấy là đồng ý lắm về cái việc đó. Một cái người nữa là một cái ứng cử viên nữa là Cathy O'Toole, bà cũng đã từng xuống đường và bà đã từng cầm một cái biểu ngữ giơ lên nói là let them stay, hãy để cho họ ở lại, tức là để họ đây là những cái người tị nạn vân vân. Thì chính những cái điều này nó bộc lộ cho thấy là đã có những cái quan điểm không có thống nhất với nhau ở trong cái Đảng Lao động, mặc dù rằng là trong cái đại hội Đảng Lao động vừa qua đã nói là chúng tôi cùng có một tiếng nói chung về các cái chính sách mà được công bố. Và như vậy thì bên Liên đảng Tự do đã lợi dụng cái cơ hội này để tấn công ngược lại là chúng tôi biết rằng là ít nhất có 25 người, ít nhất có 25 dân biểu ghế sau hoặc 25 họp và các cái ứng cử viên của Đảng Lao động đã không có đồng ý về cái chính sách của Đảng Lao động và vì vậy nó tạo ra một cái sự phân hóa, một cái sự chia rẽ nội bộ. Nhưng mà đến tuần lễ thứ nhì thì Đảng Lao động lại vớ lại được một cái vũ khí khác, đó là cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Di trú Peter Dutton và do đó họ đã phản công và họ đã phản công một cách khá mạnh mẽ.
Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Xin nhắc lại là Đảng Xanh họ đề nghị là hãy tăng cái quota người tị nạn nhận vào nước Úc từ hiện nay đó là 13.750 lên thành 50.000 người một năm. Đó là cái lý do chính khiến cho Tổng trưởng Peter Dutton đã nhận xét rằng là nếu như mà tăng lên nhiều như vậy đó thì rõ ràng là nó sẽ gây một cái sức ép lên Medicare và tiền trợ cấp xã hội Centrelink, những cái dịch vụ của Centrelink. Ông Peter Dutton, thưa anh, thật sự ra ông nói cái điều đó nó cũng không có xa sự thật là bao nhiêu. Cái chuyện mà nói rằng là tất cả những người tị nạn đa phần là thất học có vẻ là hơi quá đáng, nhưng mà cái chuyện là tạo sức ép cho các cái dịch vụ về xã hội và y tế ở nước Úc thì điều đó cũng đâu có sai đâu, phải không thưa anh?
Vâng, có lẽ là cũng chúng ta cũng nên nhắc lại đến một số các cái chi tiết quan trọng trong cái giữa hai cái chính sách của hai đảng lớn là Đảng Tự do và Đảng Lao động. Thì cả hai đảng đều đồng ý rằng cái số lượng thu nhận người tị nạn hàng năm là từ 13.750 người lên đến khoảng cỡ 27.000 người trong vòng một thập niên, tức là mỗi năm tăng lên một chút và đến cuối thập niên thì nó có thể lên đến 27.000 một năm. Trong khi đó, Đảng Xanh muốn tăng một cách cấp kỳ, tức là 50.000 một năm. Và nó chính là cái ngòi nổ khiến cho ông Peter Dutton đã phải phản pháo lại, là vì ông nói là cái tài nguyên, cái nhân lực và cũng như là cái sức ép về mặt kinh tế, về mặt ngân sách của Úc chưa sẵn sàng để đáp ứng được những cái chuyện đó. Và những cái lý do mà ông đưa ra như Quốc Vinh vừa nói, nó sẽ tạo sức ép lên cái an sinh xã hội, lên Medicare, lên công ăn việc làm, lên cái tiền phải chi trả cho các lớp anh văn vân vân. Và chính phủ chưa chuẩn bị kịp lúc để mà có thể thực hiện được điều đó. Và chính những cái đoạn mà nói thêm của ông Peter Dutton mới là cái đoạn gây tranh cãi, tức là ông nói về cái chuyện mà ông nhận định là đa số người tị nạn đến đây là thất học hoặc là không biết đọc, không biết viết, ngay cái tiếng mẹ đẻ của họ chứ đừng có nói là tiếng Anh, rồi họ sẽ lấy bớt đi cái công việc làm của người dân Úc vân 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 vân. Và chính những cái đoạn này đã làm cho nhiều nhiều phe từ các đối thủ chính trị của ông cũng như là các trong báo giới cũng như là dư luận chung đã phản đối một cách mạnh mẽ. Ngay cả cái ông Chris Bowen, tức là bây giờ là tổng trưởng ngân khố đối lập và đã từng có thời gian làm tổng trưởng về di trú, đã cho rằng là những cái lời nói của ông Peter Dutton là một cái sự sỉ nhục đối với cái cộng đồng người tị nạn ở Úc, và ông đã dẫn chứng rằng là ngay ở cái trường hợp ở Cabramatta chẳng hạn, ông nói đây là một cái cộng đồng, đây là một cái khu vực có nhiều người tị nạn trước đây chừng khoảng cỡ 1/4 thế kỷ, và bây giờ coi Cabramatta như là một vùng, một cái địa điểm mà có một cái tỷ số phát triển nhanh nhất nước Úc. Hãy nhìn đến cái trường trung học Cabramatta, nơi mà cách đây hơn 1/4 thế kỷ chỉ là một cái trường quận rất là nghèo nàn và không có một thành học tập gì hết. Và bây giờ đang là một trong những cái trường đứng đầu của New South Wales, có cái tỷ lệ học sinh đậu HSC cao nhất nước. Đó thì ông đã đưa ra những cái dẫn chứng như vậy để chứng tỏ là cái sự đóng góp của cộng đồng người tị nạn, trong đó có cộng đồng người Việt Nam, đã mang lại cái sự sung túc, cái sự phồn thịnh của nước Úc, chứ không phải là họ đến đây là một cái gánh nặng, mà họ đến đây là đóng góp. Họ đến đây không phải là những người thất học, và có thất học đi chăng nữa, họ đã từng làm việc rất là cần mẫn, rất là miệt mài để mà mang lại cái sự thịnh vượng chung cho nước Úc, chứ không phải là một cái đoàn người đi đến đây ăn bám và gây nên cái sức nặng, cái sức ép của xã hội.
Nói như vậy thì cái phát biểu của ông Peter Dutton chắc sẽ làm cho Thủ tướng Malcolm Turnbull khó xử lắm ha anh?
Không những ông Chris Bowen đã đưa ra những cái phản công như vậy, mà ngay chính người phát ngôn viên về di trú của đảng xanh, ví dụ như là thượng nghị sĩ Sarah Hanson-Young chẳng hạn, cũng đã nói là ông tổng trưởng di trú Peter Dutton đang mắc nợ cộng đồng người tị nạn ở Úc một lời xin lỗi chân thành. Bởi vì ông bà cho rằng là cái luận điệu đó giống như là cái luận điệu của Pauline Hanson vào những cái thập niên 80 chẳng hạn, và cái luận điệu đó nó có tính cách bài ngoại hơn là một cái chính sách nó có tính cách là nhân đạo hoặc là ôn hòa hoặc là bao gồm tất cả mọi người trong một cái cộng đồng đa văn hóa chung của nước Úc. Và dĩ nhiên cái lời phát biểu này đã không có làm cho ông sếp của ông Peter Dutton, tức là Thủ tướng Malcolm Turnbull, vui lòng lắm. Mặc dù là ông Malcolm Turnbull vẫn nói rằng là chính sách bảo vệ biên giới của nước Úc, đặc biệt là đối với vấn đề tị nạn, đã được nêu ra một cách minh bạch là chấm dứt những cái chiếc thuyền tầm trú đến Úc, chấm dứt cái hoạt động của đường dây buôn người, giảm bớt cái số lượng người chết ở trên biển và không được định cư tại Úc. Đó là những cái ý chính mà ông Turnbull nói là cột trụ cái chính sách mà không lay chuyển của chính phủ liên đảng tự do quốc gia.
Ngoài ra thì Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng một lần nữa tái khẳng định sự quan trọng, cái sự đóng góp của di dân tại nước Úc, và ca ngợi cái chính sách đa văn hóa, và nói rằng là các chính phủ ở Úc đã tiêu tốn rất là nhiều tiền trong việc tạo điều kiện để giúp cho di dân có thể hội nhập tốt hơn, nhanh hơn vào cái xã hội Úc này. Có một điều tôi vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao ông Peter Dutton lại có thể nói được những cái câu như vậy. Tôi đã có dịp tiếp xúc ông Peter Dutton, phỏng vấn ông nhân cái lúc mà nhà chức trách Úc đã trả mấy chục thuyền nhân Việt Nam về lại Việt Nam đó. Thì rõ ràng là ông không có cái vẻ của một cái người vô cảm đến như vậy đối với người tị nạn. Mặc dù những cái lời ông ta nói thì có lẽ nó cũng chỉ theo chính sách thôi. Và tôi không hiểu tại sao ông lại đưa ra một cái lời nói mà tôi biết rằng là ít nhiều nó cũng sẽ làm cho những người tị nạn họ buồn lòng chứ, phải không anh?
Vâng, thật ra thì nhiều người cũng nhận định cái câu phát biểu của ông Peter Dutton là chính ông ấy đã bắn cái viên đạn vào chân của mình, tức là tự gây thương tích cho mình thôi. Nhưng mà một, có thể là trong một cái bối cảnh vận động tranh cử gay go và với nhiều cái áp lực như vậy, nhưng mà rõ ràng là ông cũng có nói một câu là chúng ta không cần phải che giấu những cái sự thật này, chúng ta không cần phải cho dân chúng những cái viên thuốc bọc đường để cho họ ngọt ngào, mà chúng ta phải nói thật. Nhưng mà có thể đây là những cái lời nói thật được trình bày một cách không khéo léo lắm đối của ông Dutton mà thôi.
Nhưng mà có một điều có lẽ là tôi sẽ không ngạc nhiên, bởi vì chắc trong tính toán của ông trong lúc vận động bầu cử thì những cái lời tuyên bố như vậy ít nhiều cũng sẽ đem về cho ông một số lá phiếu chứ không phải không, phải không thưa anh?
Dĩ nhiên rồi, thưa quý vị, thì vấn đề di trú nó lại luôn luôn được coi như là một cái vấn đề có thể chia làm hai bên rõ rệt, bên ủng hộ và bên chống đối, không có bên đứng giữa. Và vì vậy thì người ta đã thấy cái sự trỗi dậy hoặc là xuất hiện một cách khá là đầy hào quang của bà Pauline Hanson trong những cái thập niên 80-90, và cũng gần đây bà cũng đang tái xuất hiện giang hồ trong cái cuộc bầu cử liên bang lần này, và người ta cũng không biết rằng là cái mức độ ủng hộ dành cho bà Pauline Hanson cũng như là những cái quan điểm có tính cách là chống lại cái những cái chính sách di dân của chính phủ hoặc là hạn chế cái số người di dân và tị nạn đến Úc nó sẽ như thế nào. Tuy vậy thì có thể ông Peter Dutton cũng sẽ được một số phiếu ủng hộ từ những người đó, và ngược lại ông cũng có thể sẽ mất đi một số phiếu ủng hộ của những người đã từng ủng hộ cái chính sách về di trú của Liên đảng Tự do Quốc gia.
Nhưng mà nói gì nói thì chính sách tạm trú sẽ là một trong những cái đề tài nóng bỏng trong cái kỳ bầu cử lần này rồi. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.